Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, làm người gieo gặt cho Chúa.
Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, hề cùng nhau cánh lúa vô, đêm nộp hết cho kho.
Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng nhau học phần đầu của bài học Yêu Chúa, làm người gieo gặt cho Chúa. Hy vọng bạn và tôi đều đồng thanh thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con yêu Ngài hết lòng, nên con xin quyết định làm người gieo gặt cho Ngài tại những công trường thuộc linh mà Chúa đặt để. Chúng ta đã học phần đầu về người gieo giống rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học đến người thu hoạch. Người gặt. Công việc của người gặt là thu hoạch những kết quả do công tác của người gieo giống. Đây là khâu cuối trong vụ mùa. Dù công việc cực nhọc, nhưng người gặt luôn tràn ngập niềm vui vì được nhìn thấy những kết quả Chúa ban cho. Lời Chúa cho thấy, mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong mùa gặt, theo Ê-sai chương 9 câu 2. Tuy nhiên, đây là công việc đòi hỏi nhiều con gặt phải làm việc một cách khẩn trương trên cánh đồng để có thể thu hoạch hoàn toàn lúa chín về nhà mà không bị rơi rụng, thất thoát. Cách đây nhiều năm, khi máy gặt lúa chưa có nhiều, tới mùa thu hoạch lúa, một số địa phương đã than phiền vì thiếu thợ gặt. Bởi nhiều thợ gặt đã chuyển nghề, họ không còn đi gặt mướn nữa mà xin vào các công ty, xí nghiệp để làm công nhân. Vì vậy, có một số đám ruộng bị thất thu do lúa ngã và rơi rụng, khiến nhiều nông dân phải chọn giải pháp gặt phần công. Tuy nhiên, cách này cũng không phải là giải pháp tốt nhất. Trong vụ mùa thuộc linh cũng vậy, Chúa Giê-xu nhìn thấy một vụ mùa thật trúng nhưng lại thiếu con gặt để thu hoạch những linh hồn tội nhân cho Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu phán rằng, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Theo Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 37 đến câu 38. Giải pháp Chúa Giê-xu đưa ra là họ phải cầu xin Đức Chúa Trời sai phái nhiều con gặt đến trong cánh đồng truyền giáo đang đến độ chín vàng. Tuy nhiên, ai sẽ tình nguyện làm con gặt cho Chúa để Ngài sai đi? Lời Chúa Giê-xu dạy khiến họ nhớ đến lời Chúa Hằng Hữu phán hỏi với tiên tri Ê-sai rằng, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai thưa với Chúa, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Theo Ê-sai chương 6, câu 8. Đức Chúa Trời chỉ sai phái những người sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Ngài. Chúa Giê-xu muốn nói với các môn đồ rằng, các con có sẵn sàng để Đức Chúa Trời sai phái ra đi, gặt hái linh hồn tội nhân về cho Ngài chăng? Ngài muốn sử dụng các con vì cánh đồng thuộc linh trước mắt đang chín vàng. Nếu không có con gặt thu hoạch kịp thời, thì lúa sẽ bị rụng, hay sẽ bị chim trời và chuột đồng ăn mất. Cũng một thể ấy, những linh hồn tội nhân không được gặt kịp thời, thì ma quỷ sẽ cướp lấy. Số phận của những người ấy thật thê thảm. Ông Myconius là bạn của Luther. Mặc dù nhiều lần Martin Luther mời ông Myconius cộng tác làm công việc Chúa chung với nhau, nhưng Myconius từ chối. Đêm thứ nhất vào tu viện với ý định trở nên một tu sĩ, Myconius nằm chiêm bao. Dường như ông đang đi trên một con đường vắng rộng lớn dẫn đến cánh đồng lúa đang chín vàng. Ông nhìn thấy một người thợ gặt đơn độc đang làm việc với lưỡi liềm trong tay. Với những cố gắng lạ lùng, Dường như anh ta đang quyết định gặt tất cả khu ruộng đó. Thấy người gặt thật tội nghiệp, ông tiến lại gần để xem. Thì ra đó là Luther, người bạn của ông. Ông giật mình thức dậy. Và kể từ đó, ông cùng Martin Luther làm công việc chung với nhau trong cánh đồng lớn cho đến khi nhiều con gặt dấy lên từ bốn phía để gặt hái vô số linh hồn tội nhân về cho Chúa. Lời Chúa nhắc chúng ta thấy rằng vụ mùa thuộc linh đang chờ đợi mọi con dân Chúa bước vào. Đây không phải là một công việc riêng lẻ của một người, mà là công việc của tất cả mọi người yêu Chúa để có thể làm hoàn thành đại mệnh lệnh Chúa truyền cho con dân Ngài trải qua mọi thời đại. Chúa cứu thế yêu thương tội nhân, và Ngài muốn mọi người đều ăn năn tin nhận Chúa để nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, nếu không ai nói về Chúa thì làm sao họ biết và tin? Vì đức tin đến là bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của đấng cứu thế được rao giảng. Theo Roma chương 10 câu 17, Chúa cứu thế Giê-xu mong muốn hết thảy các môn đồ của Ngài, cũng như chúng ta là những người yêu Chúa ngày nay, đều là con gặt trong nhà Ngài. Hội thánh địa phương của bạn hiện nay có bao nhiêu người gieo, người gặt trong cánh đồng truyền giáo? Cầu xin Chúa Thánh Linh mở mắt thuộc linh bạn và tôi để thấy rằng đồng lúa đã chín vàng, sẵn cho mùa gặt, và xin Đức Thánh Linh giúp mỗi chúng ta đều là người gieo, người gặt của Đức Chúa Trời để thu hoạch linh hồn tội nhân về cho Ngài trước khi quá trễ. Phần thứ ba, đặc ân của người gieo, người gặt. Chúa Giê-xu dạy, ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Theo Giăng chương 4 câu 38. Qua đây chúng ta thấy có hai đặc ân lớn là: đặc ân thứ nhất, Chúa Giê-xu là đấng đã chọn và sai phái các môn đồ. Các môn đồ đa số là những người bình thường, họ không có của cải, không có học thức cao, không có địa vị trong xã hội. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã chọn và sai phái họ, như lời Chúa Giê-xu đã khẳng định: không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn, bổ nhiệm và sai phái các con đi để đem lại thành quả lâu dài. Theo Giăng chương 15 câu 16. Ngay từ ban đầu, Chúa Giê-xu đã cho họ biết mục đích mà Ngài kêu gọi họ là để trở nên tay đánh lưới người. Nghĩa là Chúa sẽ đào luyện họ trở nên người dẫn dắt linh hồn tội nhân về với Ngài. Đây là một công tác không đơn giản. Thế nhưng đây là một đặc ân mà Chúa ban cho họ được dự phần trong công việc của Ngài. Một người sẽ hãnh diện biết bao nếu được phục vụ trong hoàng cung ở thế gian này. Huống chi là được làm việc cho vua muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, thì còn hãnh diện biết dường nào. Đồng thời, Chúa Giê-xu cho các môn đồ biết rằng Ngài chính là chủ và họ chỉ là những thợ gặt của Ngài. Điều này giúp các môn đồ ý thức rằng những thành quả mà họ thu hoạch được là do chính Chúa cho họ dự phần vào những thành quả đó. Ngày nay, Chúa Giê-xu cũng kêu gọi và sai phái mỗi con dân Chúa bước vào trong vụ mùa thuộc linh của Ngài. Bạn và tôi có sẵn sàng bước vào công tác đó chăng? Đây cũng là đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta ngày nay. Đặc ân thứ hai, họ sẽ gặt một vụ mùa không do công sức mình tạo ra. Chúa Giê-xu đang sai các môn đồ vào những nơi được người khác chuẩn bị sẵn rồi. Câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây là: ai đã gieo trong vụ mùa thuộc linh mà Chúa nói đến ở đây? Rất có thể, trong suốt thời kỳ Cựu Ước, các tiên tri đã bảo trước sự hiện diện của kỷ nguyên tin lành qua đấng Messiah. Sau đó, Giăng Báp-tít đã đến làm người mở đường cho Chúa. Ông đã giới thiệu với mọi người rằng Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất lấy tội lỗi thế gian đi. Theo Giăng chương 1 câu 29. Có thể nói, Giăng Báp-tít đã chuẩn bị lòng dân chúng để tiếp nhận Ngài. Hay nói cách khác, ông đã khai hoang vùng đất này để gieo giống. Sau đó, chính Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samari cũng đã gieo giống tại Samari để chuẩn bị mùa thu hoạch cho các con gặt. Đồng thời, Chúa Giê-xu cũng ngụ ý rằng chính Ngài đang gieo hạt bằng sự yêu thương và quyền phép của Đức Chúa Trời qua sự chết đền tội của Ngài cho nhân loại trên thập tự giá. Cho nên sẽ đến ngày họ đi giữa thế gian để thu gặt vụ mùa mà sự sống và sự chết của Ngài đã gieo ra. Chính tại Samari, trong những năm sau đó, Philip, Phi-e-rơ và Giăng đã bước vào một vụ mùa gặt khác, theo Công vụ các sứ đồ chương 8, từ câu 4 đến câu 25. Những người gieo giống có thể không nhìn thấy mùa gặt, nhưng những người thu hoạch sẽ dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về những người gieo giống trung tín. Có một đồn điền trồng hoa nổi tiếng. Chủ đồn điền ấy rất yêu các mẫu hoa trồng trên đất của mình và biết rõ tên từng giống hoa. Ông chỉ cho người bạn của mình xem một số cây con mới trồng mà phải đợi đến 25 năm sau mới có hoa. Ông đã gần 75 tuổi. Có lẽ chính ông sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được vẻ đẹp của chúng, nhưng người khác sẽ nhìn thấy. Không một việc làm nào, công trình vĩ đại nào thực hiện cho Chúa Cứu Thế Giê-xu mà bị thất bại. Nếu chúng ta không thấy được kết quả công tác lao khổ của mình, thì những người khác sẽ thấy như câu chuyện kể trên. Điều chúng ta rút ra được từ trong lời dạy của Chúa là rất ít linh hồn được cứu qua chức vụ của một người đơn lẻ. Đa số người đã nghe tin lành nhiều lần trước khi tiếp nhận Chúa thật sự. Do đó, ai cuối cùng dẫn được một người đến với Chúa Cứu Thế thì xin đừng tôn mình lên như thể mình là một công cụ duy nhất được Chúa dùng trong công tác tuyệt vời này. Lời Chúa dạy các môn đồ ngày xưa cũng như những người yêu Chúa trải qua mọi thời đại phải làm người gieo, người gặt cho Chúa để gặt hái vô số những linh hồn tội nhân về cho Ngài trước khi quá trễ. Đây là đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để được dự phần trong công tác cứu người. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp bạn và tôi luôn là những người gieo, người gặt trong cánh đồng thuộc linh, để niềm vui và phước hạnh của Chúa tuôn tràn trên mỗi đời sống chúng ta, trong cõi đời này lẫn đời sau.
Ban mai hằng hãy lên đường, ta đem theo giống thiên thượng, luôn ban trưa trái ban chiều, đến tôi gieo cùng thương. Rồi trông cho lũ chim vàng, vui đêm người hãy lên đàng, gần rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về, cùng nhau ta hát vang, gần lúa canh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thầy, bó lúa đem về đây. Gần lúa canh đồng vàng, hè cùng nhau gánh lúa vô, đêm nộp hết trong kho. Thành công hay chẳng gặp thời, chuyên tâm gieo khắp phương trời. Tuy cơn mưa nắng đông hè, giá tuyết không hề ngời. Mùa đầy hoa quá ê hề, công lao ta hết nắng nề. Gần rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về, cùng nhau ta hát vang. Gần lúa canh lúa canh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thầy, bó lúa đem về đây, cùng nhau ta hát vang, gặt lúa canh đồng vàng, hè cùng nhau gánh lúa.